là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay, thứ ba, ngày 17 tháng 9 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận thành phố Yên Bái sau 10 năm xây dựng nông thôn mới. Tiếp đó, mời quý vị và các bạn nghe phản ánh về công tác chuẩn bị luyện tập cho mạn đại xòe của người dân Nghĩa Lộ cho đêm khai mạc lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò và khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Căng Chải. Cuối chương trình là chuyên mục lao động và công đoàn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Yên Bình vừa tổ chức hội nghị lần thứ 29 mở rộng, sơ kết tình hình phát triển kinh tế xã hội 8 tháng qua và triển khai nhiệm vụ 4 tháng cuối năm. 8 tháng qua, huyện Yên Bình đã hoàn thành việc giải ngân kinh phí cho các hộ chăn nuôi trâu, bò, gà, cá lồng và phát triển cây quế với tổng kinh phí trên 2,4 tỷ đồng. Công tác xây dựng nông thôn mới được chú trọng, đến nay toàn huyện có 9 xã hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, trong đó có 7 xã được tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Công tác thu ngân sách được tăng cường đẩy mạnh. Đến thời điểm này, toàn huyện đã thu được trên 138 tỷ đồng, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt hơn 2.000 tỷ đồng, tăng 31,7% so với cùng kỳ. Giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt gần 30 triệu đô la Mỹ. Đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng cơ bản tiếp tục được đầu tư, nhất là phát triển cơ sở tầng thiết yếu vùng nông thôn. Hoạt động thông tin tuyên truyền, văn hóa văn nghệ, thể thao diễn ra sôi nổi và có nhiều đổi mới. Quốc phòng an ninh được đảm bảo, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng cao. Trong thời gian tới, huyện Yên Bình tiếp tục thực hiện có hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, tập trung phát triển các sản phẩm chủ lực của huyện, triển khai có hiệu quả chương trình mỗi xã một sản phẩm, thực hiện tốt công tác phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi, chủ động phòng tránh thiên tai hiệu quả, hoàn thành công tác thu ngân sách, đảm bảo vượt chỉ tiêu đề ra, làm tốt công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, chuẩn bị tốt mọi điều kiện để lễ hội Bưởi Đại Minh và đua thuyền trên hồ Thác Bà lần thứ 2 năm 2019 diễn ra thành công. Đặc biệt các chi đảng bộ cần tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
8 tháng qua, công ty cổ phần dược phẩm Yên Bái đã sản xuất được trên 30 triệu viên thuốc các loại, doanh thu đạt trên 100 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước trên 1 tỷ 500 triệu đồng, đảm bảo việc làm ổn định cho trên 200 cán bộ công nhân lao động với mức thu nhập bình quân từ 4,6 triệu đồng một người một tháng. Các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được công ty chi trả đầy đủ và kịp thời. Ngoài ra, công ty còn đăng ký và lưu hành thêm một số sản phẩm mới, đưa số sản phẩm có đăng ký lưu hành toàn quốc của công ty lên 44 mặt hàng. Từ nay đến hết năm 2019, công ty sẽ đầu tư thêm máy móc thiết bị, phấn đấu sản xuất trên 40 triệu viên thuốc các loại, tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng hệ thống phân phối ở các tỉnh thành trong nước, phấn đấu đạt tổng doanh thu trên 170 tỷ đồng, đảm bảo việc làm thường xuyên cho người lao động.
Từ đầu năm đến nay, huyện Yên Bình đã giải quyết việc làm mới cho trên 1.400 lao động, đạt trên 65% kế hoạch. Huyện cũng đã mở được 6 lớp với các ngành nghề cho 140 lao động nông thôn. Từ nay đến cuối năm, huyện Yên Bình sẽ tiếp tục phối hợp với các doanh nghiệp tuyển dụng lao động, vận động người lao động đi làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, tiếp tục chỉ đạo các cơ quan đơn vị, các xã, thị trấn thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo quyết định số 1956 của Thủ tướng Chính phủ. Ký kết hợp đồng mở các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn, tăng cường kiểm tra khảo sát nhu cầu học nghề để xây dựng những mô hình dạy nghề gắn với giải quyết việc làm, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong quá trình xây dựng nông thôn mới.
Ban chỉ huy quân sự huyện Văn Chấn vừa tổ chức bàn giao nhà đồng đội cho chiến sĩ dân quân Lê Xuân Hiếu ở thôn Minh Đồng, xã Đồng Khê. Năm 2019, Ban chỉ huy quân sự huyện Văn Chấn phấn đấu sẽ hỗ trợ xây dựng 5 nhà đồng đội cho cán bộ chiến sĩ hoàn cảnh khó khăn. Ban chỉ huy quân sự đã phối hợp với các địa phương rà soát, lập danh sách và lựa chọn các đối tượng để hỗ trợ xây nhà đồng đội. Qua rà soát đã có lựa chọn 5 chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ với mức hỗ trợ 20 triệu đồng cho mỗi nhà. Ngoài số tiền mặt hỗ trợ cho các gia đình chiến sĩ, Ban chỉ huy quân sự huyện Văn Chấn đã chỉ đạo các địa phương huy động cán bộ chiến sĩ và nhân dân hỗ trợ ngày công và vật liệu để các hộ sớm hoàn thành các ngôi nhà đồng đội. Vừa qua tại thôn Minh Đồng, xã Đồng Khê, Ban chỉ huy quân sự huyện đã bàn giao ngôi nhà đồng đội đầu tiên cho chiến sĩ Lê Xuân Hiếu. Ngôi nhà có quy mô nhà cấp 4, diện tích sử dụng trên 50 mét vuông, tổng kinh phí xây dựng hơn 90 triệu đồng. Hiện nay các địa phương đang tiếp tục giúp đỡ 4 đồng chí còn lại hoàn thành việc xây nhà đồng đội, phấn đấu hoàn thành trước ngày 22 tháng 12 năm nay.
Lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò và khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Căng Chải năm 2019 đang đến rất gần. Thời điểm này mọi công tác chuẩn bị cho sự kiện quan trọng này đang được thị xã Nghĩa Lộ tích cực triển khai hoàn tất. Trong dịp này, thị xã Nghĩa Lộ làm mới và thay mới 4 cụm pano lớn tại khu vực bản Chao Hạ, ngã năm Dốc Đỏ, xã Nghĩa Phúc, khu vực sân vận động mới, treo băng rôn khẩu hiệu trên các tuyến đường. Các xã, phường, cơ quan, đơn vị đều phải treo cờ Tổ quốc và băng rôn khẩu hiệu có nội dung hưởng ứng các hoạt động của lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò năm 2019. Đồng thời thị xã cũng trang trí thêm những trụ điện, đèn LED có hình hoa văn thổ cẩm, dùng bậc thang tạo điểm nhấn và sắc màu lung linh trong những ngày diễn ra lễ hội. Cùng với đó, thị xã đã chỉ đạo các địa phương tổ chức vệ sinh đường làng ngõ xóm, triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông và an ninh trật tự, tạo điều kiện cho du khách đến tham quan trải nghiệm.
Huyện Văn Yên hiện có 21 cơ sở hành nghề y, 58 cơ sở dược ngoài công lập. 8 tháng qua, Phòng Y tế huyện đã kiểm tra, rà soát các trạm y tế trong công tác quản lý các cơ sở y tế ngoài công lập trên địa bàn. Qua đó, có 85% cơ sở chấp hành quy định của pháp luật về hành nghề y dược tư nhân, phát hiện một số vi phạm. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản xử phạt 2 đơn vị vi phạm với số tiền trên 20 triệu đồng nộp ngân sách nhà nước. Để thực hiện tốt công tác quản lý về lĩnh vực y dược ngoài công lập trên địa bàn, Phòng Y tế huyện Văn Yên sẽ đẩy mạnh tuyên truyền các quy định pháp luật về y dược tư nhân, quan tâm bổ dưỡng chuyên môn, đầu tư trang thiết bị cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về hành nghề y dược tư nhân, phân cấp, quản lý, tránh chồng chéo, củng cố, hoàn thiện để Phòng Y tế đủ điều kiện, nhân lực và nguồn lực thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, với sự cố gắng của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng chung sức của nhân dân, đến nay, sau 10 năm xây dựng nông thôn mới, 8 xã của thành phố Yên Bái đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 7 xã so với giai đoạn 2011-2015, ghi nhận của cộng tác viên Lê Hương, Thành Nghị.
Là xã đầu tiên của tỉnh được công nhận xã nông thôn mới, đến nay hạ tầng kinh tế xã hội của xã Tuy Lộc ngày đồng bộ, phù hợp với tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, đảm bảo các yêu cầu về phòng chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu. Từ xã thuần nông có đến 90% dân số sống bằng nghề nông, đến nay số hộ khá và giàu tăng, số hộ nghèo giảm còn 56%. Kết quả đạt được là điều kiện để xã Tuy Lộc tiếp tục xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2019. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban dân xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái cho biết.
Từ nay đến cuối năm, chúng tôi tập trung vào một số các nhóm tiêu chí như tiêu chí về sản xuất, thu nhập và hộ nghèo. Thì đối với tiêu chí về sản xuất thì chúng tôi sẽ tập trung thực hiện cái dự án sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời là tạo điều kiện cho một số bà con dân đổi thửa để hình thành cái vùng sản xuất hoa tập trung và rau an toàn. Cái thứ hai về tiêu chí môi trường sẽ chỉ đạo các cái thôn tiếp tục là vận động bà con nhân dân là trồng hoa cây cảnh trên các cái tuyến đường giao thông nông thôn để tạo cảnh quan môi trường. Thế về ngoài cái xây dựng xã nông thôn mới nâng cao thì theo chỉ tiêu của thành phố giao cho xã tiếp tục theo lộ trình từ nay đến năm 2020 là đạt một thôn, đạt thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Tuy nhiên là đối với quyết tâm phấn đấu của xã thì chúng tôi lựa chọn hai thôn để xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu.
Sau gần 4 năm triển khai chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến cuối tháng 7 năm 2019, xã Văn Tiến đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, xã đã huy động nguồn vốn đầu tư xây dựng 18 công trình như trạm y tế, nhà văn hóa, các công trình thủy lợi với tổng kinh phí gần 14 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp gần 3 tỷ đồng. Đến nay, toàn xã đã có trên 78% đường trục thôn, liên thôn được kiên cố hóa, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 38,5 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm gần 6%, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, kinh tế ngày càng phát triển, an ninh trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, hệ thống chính trị được củng cố và kiện toàn. Ông Nguyễn Đức Hợi, thôn Bình Lục, xã Văn Tiến, thành phố Yên Bái phấn khởi nói.
Trên địa bàn xã của tôi, nếu như trước kia thì địa bàn xã Văn Tiến rất là khó khăn. Đến bây giờ thì tất cả các mặt điện, đường, trường, trạm, rồi các cơ sở phục vụ cho lợi ích công cộng là đều đảm bảo xanh, sạch, đẹp và đáp ứng được yêu cầu của nhân dân.
Với quan điểm xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, cấp ủy chính quyền thành phố Yên Bái đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng ban ngành, từng tổ chức trong hệ thống chính trị để cụ thể hóa chiến lược phát triển kinh tế xã hội, phát huy nội lực, phát triển các ngành nghề gắn với xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Xây dựng kết cấu hạ tầng hiện đại đối với các xã xây dựng nông thôn mới. Từ năm 2011 đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và các tổ chức thành viên đã hỗ trợ cho 647 hộ nghèo, xóa nhà rột nát, làm nhà đại đoàn kết, hỗ trợ xây dựng sửa chữa nhà ở trị giá trên 5 tỷ đồng, vận động nhân dân tự nguyện hiến trên 46.000 m2 đất, trên 8.000 công lao động để tu sửa, làm mới gần 71 km đường liên thôn xóm, tu sửa kênh mương thủy lợi, làm đường nước sinh hoạt. Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, Từ năm 2011 đến nay, thành phố đã đầu tư nâng cấp xây mới gần 212 km đường nhựa, đường bê tông xi măng với tổng vốn đầu tư trên 144 tỷ đồng. Hiện nay 100% đường xã, đường liên xã được kiên cố hóa đạt chuẩn. Cả 8 xã có đường ô tô đến trung tâm. Ông Nguyễn Thành Tăng, xã Phúc Lộc, thành phố Yên Bái phấn khởi chia sẻ.
Tôi cảm nhận thấy từ lúc mà chưa xây dựng nông thôn mới, đời sống của nhân dân thì nói chung là nó còn nhiều khó khăn, nhất là đường giao thông này, rồi trường học này, rồi ô nhiễm môi trường này, và một số cái vấn đề phát triển kinh tế. Từ khi xây dựng nông thôn mới thì phải nói là đời sống nhân dân được nâng lên rõ rệt. Tôi qua cái thời kỳ, một thời kỳ trước là chưa xây dựng nông thôn mới, và bây giờ thì tôi cảm thấy là đời sống nhân dân nâng lên, đặc biệt là cái vấn đề đường giao thông, đường nội đồng, và đồng thời nhân dân phát triển kinh tế là tương đối tốt.
Để tạo điều kiện cho nhân dân từng bước nâng cao thu nhập, xóa nghèo bền vững, từ năm 2011 đến nay, thành phố đã hỗ trợ cho các xã xây dựng nông thôn mới 780 dự án chăn nuôi, trồng trọt, máy móc, phát triển ngành nghề nông thôn, đảm bảo an toàn thực phẩm và trên 400 hầm bioga với tổng kinh phí hỗ trợ 13,8 tỷ đồng. Nhờ vậy, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2018 đạt 32 triệu đồng một người một năm, tăng 19,4 triệu đồng một người so với năm 2011. Hàng năm, Đảng bộ, chính quyền cả 8 xã đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, diện mạo nông thôn mới ở 8 xã có nhiều đổi thay. Nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào các chủ trương của Đảng, Nhà nước. Bà Trần Thị Hoa, Bí thư Đảng ủy xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Tất cả các thôn chúng tôi đã phát động cái phong trào thi đua, từng thôn đăng ký những cái phần việc cụ thể trong cái việc mà nâng cao các cái chỉ tiêu tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nâng cao từ thôn đến xã, để trong các cái chương trình hoạt động của các cái đoàn thể cũng phải đưa vào cụ thể, xây dựng từng cái mô hình điểm để tổ chức thực hiện. Thế và trong các cái mọi phong trào thì qua cảm nhận của bà con nhân dân thì tôi thấy rằng là phong trào đã lan tỏa được đến tận bà con, và trong cái việc xây dựng nông thôn mới bà con rất hồ hởi phấn khởi.
Có thể khẳng định với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng chung sức của nhân dân, đến nay cả 8 xã của thành phố đã hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đây là tiền đề để thành phố Yên Bái hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới, đồng thời tiếp tục triển khai xây dựng xã nông thôn mới, nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu theo kế hoạch.
Dồn những bước cùng nhau vai sát vai lên đường, sự trẻ tiền phong đào ngàn chi gian khó, vì hạnh phúc tương lai vô đời đời thắm hơn. Ôi quê hương yên bình bao khúc ca yêu đời. Đang sáng soi đường, toàn dân thi đua tiên vương, dựng xây nông thôn mới đời sáng. Những con đường bê tông trải rộng, đôi đã khi lời tươi mát đồng xanh, ta vui hát mùa chim vàng tỏa nát thu hương. Trên dưới chung lòng cùng nhau thi đua tiếp sức, dựng xây nông thôn mới đời sáng văn minh. Đây những ngôi nhà hư cao tuyệt đẹp, lung linh ánh đèn sang góc nhà quê, em vui bước rơi nắng hồng trường mới khang trang.
Như bước cùng nhau vai sát vai lên đường, thì đảng lòng dân cùng dựng xây đất nước, vì hạnh phúc tương lai toàn dân vui ấm no. Việt Nam quê hương tôi yêu, vang khúc ca yêu đời.
Đảng sáng soi đường, toàn dân thi đua tiên vương, dựng xây nông thôn mới đời sáng. Những con đường bê tông trải rộng, đôi đã khi lời tươi mát đồng xanh, ta vui hát mùa chim vàng tỏa nát thu hương. Đêm lắm ngôi trường, rừng xanh xanh quê hương mới chờ.
thôn mới, hàng hóa về khắp thôn buôn, đây những bệnh viện khang trang hiện đại, chăm sóc cho toàn sức khỏe toàn dân, nay về thôn phố sông tràn đầy khắp muôn nơi. Dồn những bước cùng nhau, vai sát vai lên đường, vì đảng lòng dân cùng dựng xây đất nước, vì hạnh phúc tương lai toàn dân vui ấm no. Việt Nam quê hương tôi yêu, vang khúc ca yêu đời. Việt Nam quê hương tôi yêu, vang khúc ca yêu đời.
Thưa quý vị và các bạn, Lễ hội Văn hóa Du lịch Mường Lò và Khám phá Danh thắng Quốc gia Ruộng Bậc Thang Mù Căng Chải năm 2019 được tổ chức vào ngày 20 tháng 9 với nhiều nội dung hấp dẫn. Đặc biệt, lễ khai mạc với chương trình nghệ thuật có chủ đề Tinh hoa từ huyền thoại mà điểm nhấn là màn đại xòe với sự tham gia của 5.000 nghệ nhân diễn viên quần chúng. Để chuẩn bị cho màn đại xòe độc đáo này, nhiều ngày nay người dân thị xã Nghĩa Lộ đang tích cực luyện tập cho màn đại xòe.
Những ngày này, chị Hà Thị Tuân ở thôn Ả Thượng, xã Nghĩa Phúc, thị xã Nghĩa Lộ khẩn trương thu hoạch lúa hè thu làm đất trồng ngô và buổi tối lại tích cực luyện tập múa xòe để tham gia lễ hội. Chị Tuân vui vẻ nói.
Bây giờ đã gặt xong rồi trồng ngô, bắt đầu cắt gốc dạ để trồng ngô.
Tối lại đi
tập múa xòe. Đi múa xòe rất là vui ạ.
Còn đây là chia sẻ của bà Hoàng Thị Hoàn ở tổ 2, phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ.
Trước kia thì là toàn cho là khối học sinh ấy. Lần này với này huy động đến chúng tôi ở tổ dân phố. Chúng tôi thấy rất là đến đây dự cái lễ hội thì cảm thấy rất là vui và đẹp, vui thì cảm thấy con người nó khỏe ra đấy.
Với chủ đề Tinh hoa từ huyền thoại, chương trình nghệ thuật đêm khai mạc lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò Khám phá Danh thắng Quốc gia Ruộng Bậc Thang Mù Căng Chải sẽ góp phần bảo tồn giá trị văn hóa dân gian cổ truyền của các dân tộc vùng Tây Bắc, tôn vinh nghệ thuật xòe cổ, một biểu tượng văn hóa tinh thần độc đáo của Tây Bắc. Đặc biệt, lần đầu tiên màn đại xòe được dàn dựng công phu với sự tham gia của 5.000 nghệ nhân dân gian và diễn viên quần chúng đến từ huyện Văn Chấn, thị xã Nghĩa Lộ. Hứa hẹn sẽ mang tới cho du khách những trải nghiệm thú vị. Bà Hoàng Thị Hồng Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Với màn đại xòe 5.000 người, để có cái ý tưởng đạo diễn cho cái màn đại xòe này, chúng tôi cũng đã phải trăn trở tư duy rất nhiều. Nó sẽ là sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Làm sao trong màn đại xòe này 5.000 người có thể biểu diễn được đủ 6 điệu xòe cổ và có được một đội hình biểu diễn đẹp mà lại không bị rối khi di chuyển. Đây là cả một vấn đề rất lớn. Thì với các biên đạo đến từ đơn vị tổ chức sự kiện là nghệ sĩ nhân dân Ngọc Bích, nghệ sĩ ưu tú Huyền Thanh, thì các chị cũng đã có rất nhiều cái kinh nghiệm và chuyên môn. Tuy nhiên, để hiểu biết sâu về văn hóa xòe và đặc biệt là hiểu về cái lực lượng tham diễn viên quần chúng tham gia xòe, thì những cán bộ văn hóa của địa phương lại là một cái nhân tố vô cùng quan trọng giúp cho các đạo diễn có thể đạo diễn dàn dựng ra được cái màn đại xòe này.
Với sự kết hợp giữa những điệu dân vũ dân gian theo 6 điệu xòe cổ với nghệ thuật đương đại sẽ giúp khán giả hiểu thêm về sự hình thành và phát triển của nghệ thuật xòe cùng đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào dân tộc vùng Tây Bắc như đội hình vòng tròn hội tụ, đội hình vòng xoáy thời gian, đội hình hoa văn Tây Bắc, đội hình hoa ban và cuối cùng là đội hình đại đoàn kết dân tộc. Du khách gần xa sẽ được đắm chìm vào không gian mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Trong chất liệu âm nhạc được hòa phối công phu, nghệ sĩ nhân dân Phạm Thị Ngọc Bích, biên đạo múa, tổng biên đạo chương trình cho biết như sau.
Màn đại xòe lần này nó có một cái điều khác biệt với lại các tỉnh khác như Sơn La và Điện Biên và nhiều tỉnh khác ở trên miền Tây Bắc này, thì là có 5.000 người tham gia. Và tôi là nghệ sĩ nhân dân Phạm Ngọc Bích, đã từng chinh chiến và đã từng dàn dựng rất là nhiều các chương trình lớn SEA Games cũng như chương trình để dạ tạo những cái hình này, là tôi cũng có rất là nhiều kinh nghiệm. Và với sự giúp đỡ của rất là nhiều trợ lý đạo diễn, trợ lý của địa phương cũng như trợ lý của trung ương, cho nên là chúng tôi đã có ra một cái bản, mới đầu là một bản vẽ trên giấy đã, sau đó là bản vẽ trên máy tính, và cuối cùng từ bản vẽ ra đến hình này không phải đơn giản, nó còn có rất là nhiều vấn đề phải thay đổi, phải sân siêu vì sân và người nó quá đông. Thế cho nên là tôi đã cùng với tất cả các anh chị em trợ lý rất là ít, mà người thì quá đông nên là đã tập trung lại và họp bàn rất là nhiều lần để đưa ra những quyết định di chuyển làm sao cho hợp lý. Và hôm nay các bạn thấy đấy, một màn đại xòe đi được nửa đường nhưng chắc chắn là sẽ thành công.
Dù đang là thời điểm bận rộn mùa vụ, nhưng vào các buổi tối trên sân vận động thị xã Nghĩa Lộ, công trình vừa mới được xây dựng và đưa vào sử dụng, đảm bảo không gian cho 5.000 diễn viên không chuyên, luyện tập. Không chỉ những người dân tham gia màn đại xòe trong các buổi luyện tập tại đây, nhiều bà con trong vùng cũng đến xem với niềm tự hào vì văn hóa dân tộc mình, những điệu xòe của dân tộc. Ngày càng được nhiều người biết đến. Ông Lò Minh Tâm ở bản Long, phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ chia sẻ như sau.
Tôi rất tự hào, phấn khởi. Tôi lâu lắm rồi, ngày xưa thì chưa có như thế này. Nhưng mà bây giờ nhà nước, đảng quan tâm, bây giờ tổ chức cái lễ hội mừng lò như thế này, dân tộc Thái chúng tôi rất phấn khởi và rất vui.
Bà Nguyễn Thanh Trúc, một du khách ở Hà Nội vui vẻ nói.
Các cô đây thì người đến từ Hà Nội, người đến từ thành phố Hồ Chí Minh và biết là ở khu đây là sẽ có cái lễ hội trăng lễ hội. Vâng, nếu ra là các cô hôm nay là muốn đi trước sợ đông xem cái tổng duyệt này, cô thấy rất vui.
Người Thái có câu, không xòe cây lúa không trổ bông, không xòe cây ngô không ra bắp, không xòe trai gái không thành đôi. Sau mỗi mùa gặt, các dân tộc vùng lòng chảo mừng lò lại tổ chức lễ hội xòe hoa mừng mùa màng bội thu. Với sự chuẩn bị công phu, chu đáo, sự tích cực của người dân, thị xã Nghĩa Lộ đã sẵn sàng đón du khách tới tham quan, hòa mình vào không gian văn hóa độc đáo trong đêm khai mạc lễ hội văn hóa du lịch mừng lò, khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Căng Chải năm 2019 và nhiều hoạt động đặc sắc khác, hứa hẹn sẽ mang tới những trải nghiệm thú vị cho du khách.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Cuối chương trình hôm nay sẽ là chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, năm học 2018-2019 vừa qua, huyện Trấn Yên có trên 90% học sinh tham gia bảo hiểm y tế. Để đạt được mục tiêu 100% học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế, góp phần nâng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên toàn tỉnh, hiện nay huyện Trấn Yên đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, ghi nhận sau của phóng viên thời sự.
Em Nguyễn Phương Linh, lớp 7A, trường trung học cơ sở thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, năm học nào cũng tham gia bảo hiểm y tế, bởi với em cũng như các bạn học sinh trong lớp đều hiểu được những lợi ích thiết thực khi tham gia loại hình bảo hiểm này, trong đó có việc được chăm sóc sức khỏe ban đầu và được chi trả chi phí khám chữa bệnh. Em Nguyễn Phương Linh, lớp 7A, trường trung học cơ sở thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên nói.
Hàng năm thì nhà trường vẫn tuyên truyền về cái bảo hiểm y tế và lợi ích của nó. Còn hàng năm thì gia đình của em vẫn tham gia bảo hiểm y tế đầy đủ và em hiểu được những quyền lợi. Và khi mà ốm đau thì được hưởng những quyền lợi đó, có thể sử dụng bảo hiểm y tế để chữa bệnh hay vì sợ tiền.
Không chỉ có Nguyễn Phương Linh mà trường trung học cơ sở thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, năm học nào cũng có tỷ lệ học sinh tham gia bảo hiểm y tế cao. Đặc biệt năm học 2018-2019, 100% học sinh của nhà trường đã tham gia bảo hiểm y tế. Để có được kết quả này, trường trung học cơ sở thị trấn Cổ Phúc đã tuyên truyền đến các em học sinh cũng như phụ huynh học sinh trong dịp khai giảng năm học mới và tháng 12 hàng năm về các nội dung, quyền lợi cơ bản khi tham gia bảo hiểm y tế, mức đóng, hỗ trợ, phương thức đóng, thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, mức thưởng và trách nhiệm của mỗi học sinh sinh viên. Bà Nguyễn Thị Hiền Nhung, trường trung học cơ sở thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên nói.
Đầu năm học thì nhà trường cũng đã tuyên truyền cái công tác bảo hiểm y tế học sinh và những cái quyền lợi của cái công tác bảo hiểm y tế học sinh cho phụ huynh nắm bắt được để cho phụ và các bậc phụ huynh học sinh để tham gia cái bảo hiểm y tế. Sau khi mà được nghe tuyên truyền về công tác bảo hiểm y tế của học sinh thì các bậc học sinh đã tham gia cho con em mình đóng góp để đạt được 100%, ngoài những cái em mà thuộc cái chế độ chính sách mà các em không phải tham gia bảo hiểm, còn lại là các em đóng tham gia toàn bộ.
Những năm qua, việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế học sinh trên địa bàn huyện Trấn Yên đã đạt được nhiều kết quả. Tỷ lệ học sinh tham gia bảo hiểm y tế luôn đạt từ 90% trở lên. Huyện Trấn Yên đã phân công cán bộ triển khai, đôn đốc thu bảo hiểm y tế học sinh, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tính nhân văn, tính cộng đồng của chính sách bảo hiểm y tế, trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế cho học sinh trong các nhà trường. Cùng với công tác tuyên truyền, huyện Trấn Yên còn hướng dẫn các trường học làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, làm thủ tục biểu mẫu bảo hiểm y tế cho học sinh. Các cơ sở y tế trên địa bàn cũng từng bước nâng cao chất lượng đáp ứng nhu cầu chữa bệnh của người dân. Cô giáo Phạm Vũ Hương Lan, trường tiểu học và trung học cơ sở Nga Quán, huyện Trấn Yên cho biết thêm.
Hàng năm thì là ban giám hiệu nhà trường họp và chỉ đạo tới toàn bộ các giáo viên chủ nhiệm tuyên truyền để cho tới các em học sinh về cái việc tham gia để hưởng những quyền lợi gì. Thứ hai là giáo viên chủ nhiệm thì tiếp thu cái chỉ đạo của nhà trường, do đó mà đã triển khai tận được tới tất cả các học sinh ở trong toàn trường, tới các lớp mình chủ nhiệm. Vì vậy mà hàng năm thì nhà trường cái kết quả tham gia bảo hiểm là 100%.
Mặc dù tỷ lệ học sinh tham gia bảo hiểm y tế tăng, do điều kiện kinh tế của nhiều gia đình còn khó khăn nên tỷ lệ này vẫn thiếu ổn định. Cùng với đó, y tế, học đường tại một số trường còn hạn chế do tỷ lệ học sinh tham gia bảo hiểm y tế thấp. Nhiều cán bộ phụ trách y tế trường học làm kiêm nhiệm gây ảnh hưởng đến kết quả hoạt động y tế học đường. Ông Trần Văn Hải, Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Trấn Yên cho biết.
Để làm tốt cái công tác bảo hiểm y tế học sinh năm học 2019, năm học 2020, thì Bảo hiểm xã hội huyện Trấn Yên cũng đã đề ra một số giải pháp thực cụ thể. Một là tiếp tục làm tốt cái công tác tham mưu cho huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện, ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện, đồng thời là xây dựng các cái kế hoạch phối hợp với các ngành liên quan như phòng giáo dục, y tế, tài chính để triển khai thực hiện. Hai là phối hợp với phòng giáo dục đào tạo xây dựng cái giao chỉ tiêu cho các trường học trên địa bàn huyện về công tác phát triển bảo hiểm y tế học sinh. Ba là tăng cường cái công tác tuyên truyền giáo dục về bảo hiểm y tế nói chung và bảo hiểm y tế học sinh nói riêng trên các cái kênh thông tin đại chúng như là đài truyền thanh huyện, treo băng rôn và phát tờ rơi cho đối tượng học sinh và đối tượng phụ huynh học sinh. Từ đó thì nâng cao cái nhận thức của các bậc phụ huynh để các bậc phụ huynh có trách nhiệm tham gia bảo hiểm y tế cho con em mình. Thứ bốn là tăng cường thực hiện cải cách thủ tục hành chính, thực hiện triệt để việc giao dịch hồ sơ điện tử giữa cơ quan bảo hiểm xã hội huyện và các cái trường trên địa bàn.
Từ ngày 1 tháng 7 năm 2019, mức đóng bảo hiểm y tế học sinh sinh viên là 67.050.000 đồng một tháng, trong đó nhà nước hỗ trợ 20.115.000 đồng một tháng. Hy vọng với việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, huyện Trấn Yên sẽ đạt được mục tiêu phấn đấu 100% học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế trong năm học 2019-2020.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Lao động Công đoàn.
Thông tin và quảng cáo.
Mù Căng Chải, điểm đến hấp dẫn du khách mỗi độ thu về. Mù Căng Chải, thiên đường của ruộng bậc thang trên đất nước Việt Nam, hút hồn du khách không chỉ bởi vẻ đẹp lung linh của những nấc thang vàng như lên đến tận trời, những biển mây trắng trên đỉnh đèo Khao Phạ, mà còn cả những lễ hội văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Mông nơi đây. Hãy đến với Mù Căng Chải trong lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò và khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang năm 2019, diễn ra từ ngày 20 tháng 9 năm 2019 để tham gia các hoạt động. Triển lãm ảnh nghệ thuật, lung linh sắc màu văn hóa du lịch và ảnh đẹp danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Căng Chải. Festival dù lượn bay trên mùa vàng, trải nghiệm và hòa mình vào phiên chợ vùng cao, hội thi vẽ bằng sáp ong, thi giã bánh dày, hội thi trọi dê, thi gặt lúa nhanh, cày bừa giỏi. Hãy đến với Mù Căng Chải để tận hưởng vẻ đẹp chỉ có riêng nơi này, để được hòa mình vào thiên nhiên, đất trời, để cùng cảm nhận vẻ đẹp lung linh huyền ảo của ruộng bậc thang Mù Căng Chải và khám phá, trải nghiệm cuộc sống bình dị của đồng bào Mông mến khách nơi mảnh đất vùng cao Mù Căng Chải.
Đến đây, chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.